Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 4 tháng 6 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hà Vũ và Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký nhiều thỏa thuận mậu dịch quan trọng với Costa Rica.
Bắc Triều Tiên có thể tái khởi động lò phản ứng hạt nhân trong vài tuần nữa.
Hoa Kỳ ban hành những biện pháp trừng phạt mới nhắm vào đồng Brian của Iran.
Liên Hiệp Quốc nói có lý do hợp lý để tin vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Syria.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc các nhân vật bất đồng chính kiến Trung Quốc đã nhân ngày kỷ niệm vụ thảm sát Thiên An Môn để kêu gọi chính phủ Mỹ gây áp lực đòi Trung Quốc tôn trọng nhân quyền.
China today is the torture capital of the world. And victims include
religious leaders. Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin về việc truyền thông nhà nước đã lên tiếng đả kích những người biểu tình chống Trung Quốc. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, biểu tình chống chính phủ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo dài sang ngày thứ Năm với những vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình xảy ra ở cả Istanbul và Ankara. Mời quý vị theo dõi thêm các chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Cũng giống như những ngày trước đó, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay đã sử dụng hơi cay để tìm cách giải tán các nhóm người biểu tình tại Istanbul, trong khi người biểu tình dùng gạch đá và các vật liệu khác để dựng lên rào cản trên một số đường phố. Một nghiệp đoàn đại diện cho gần 250.000 người đã tổ chức một cuộc đình công 2 ngày, bắt đầu hôm nay, để phản đối điều họ gọi là cảnh sát đàn áp người biểu tình. Tuy nhiên, Thủ tướng Erdogan hôm thứ Hai đã phản bác ý kiến của người biểu tình và nói rằng họ không được sự ủng hộ của đa số người Thổ Nhĩ Kỳ.
Những cuộc biểu tình không phải là về công viên hay cây cối, mà một số đảng không hài lòng với kết quả bầu cử. Tình hình hiện nay đã lắng dịu hơn nhiều và lý trí dường như đã thắng. Tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn định trở lại. Những cuộc biểu tình này không diễn ra trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, mà chỉ ở một vài thành phố lớn.
Thủ tướng Erdogan lên án những người biểu tình đang đồng hành với bọn khủng bố. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, ông John Kerry, kêu gọi các bên tránh bạo động và bày tỏ lo ngại về các tin tức nói rằng cảnh sát dùng vũ lực quá mức.
The United States supports full freedom of expression and assembly, including the right of people.
Hoa Kỳ ủng hộ quyền tự do diễn đạt và hội họp, trong đó có quyền phản đối ôn hòa của người dân. Bởi lẽ đó là nền tảng của bất cứ nền dân chủ nào. Chúng tôi lo ngại về các tin tức nói rằng cảnh sát đã dùng vũ lực quá mức. Rõ ràng chúng tôi hy vọng sẽ có một cuộc điều tra đầy đủ về những sự việc đó và lực lượng cảnh sát phải hết sức kiềm chế đối với những việc như vậy. Chúng tôi kêu gọi mọi người liên quan đến cuộc biểu tình, những người thể hiện quyền tự do diễn đạt và phía chính quyền tránh bất cứ hành vi khiêu khích bạo động nào.
Các cuộc biểu tình bắt đầu hôm thứ Sáu tuần trước với cuộc biểu tình phản đối kế hoạch đào bới một công viên ở Ankara để xây dựng một công trình mới. Tuy nhiên, một số người biểu tình nói rằng họ rất bất bình đối với chính phủ bảo thủ của phe Hồi giáo do Thủ tướng Erdogan lãnh đạo và đối với điều mà họ cho là sự can thiệp của chính phủ vào đời sống của những công dân không có cùng quan điểm tín ngưỡng với ông Erdogan.
Tiếp tục bản tin quốc tế, một phúc trình mới của Liên Hiệp Quốc nói rằng có những lý do hợp lý để tin rằng một số lượng hạn chế vũ khí hóa học đã được sử dụng tại Syria, trong khi phe thân chính phủ và các chiến binh chống chính phủ Syria tiếp tục thực hiện các hành động vi phạm nhân quyền. Ông Paulo Pinheiro, Chủ tịch của Ủy ban điều tra về Syria của Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh về con số thương vong trong cuộc tranh chấp kéo dài 2 năm ở Syria khi ông đệ trình phúc trình của ông lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ông phát biểu:
Crimes that shock the conscience have become a daily reality.
Ông Pinheiro nói, những tội ác làm chấn động lương tâm đã trở thành thực tế xảy ra hàng ngày. Nhân loại đã trở thành nạn nhân của cuộc chiến này. Syria không cần một sự leo thang quân sự, mà cần một sự tăng cường các nỗ lực ngoại giao. Ông nói tiếp là chúng ta không thể tiếp tục khoanh tay ngồi yên để chứng kiến thảm họa này xảy ra. Phúc trình của Ủy ban điều tra nói rằng hiện không có đủ chứng cứ để xác quyết các chất hóa học nào đã được sử dụng ở Syria hay kẻ nào đã sử dụng các hóa chất đó. Vẫn theo ủy ban, thì những kết luận đó đòi hỏi phải xét nghiệm các nạn nhân và thu thập mẫu xét nghiệm tại địa điểm xảy ra 4 vụ tấn công bị cáo buộc. Phúc trình này kêu gọi Syria hãy cho phép một tòa án điều tra Liên Hiệp Quốc vào nước này để điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học. Chính phủ Syria trước đây nói rằng các nhân viên điều tra chỉ được đến thăm một địa điểm mà thôi. Cả chính phủ Syria lẫn phe nổi dậy tìm cách lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad đều tố cáo lẫn nhau là đã sử dụng vũ khí hóa học. Ủy ban điều tra hôm nay còn cảnh giác rằng cung cấp thêm vũ khí cho cuộc xung đột ở Syria sẽ tăng nguy cơ xảy ra thêm các hành động vi phạm nhân quyền. Ông Pinheiro nói, chứng cớ từ 2 năm qua cho thấy là leo thang chiến sự đã mang lại những hậu quả khốc hại cho thường dân. Lời khuyến cáo này được đưa ra một tuần sau khi Liên hiệp châu Âu thay đổi lệnh cấm vận vũ khí đối với Syria, dọn đường cho các chuyến hàng chở vũ khí đến tay các chiến binh nổi dậy. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay nói rằng Moscow chưa chuyển giao các phi đạn phòng không tiên tiến cho Syria. Ông Putin giải thích rằng Nga không muốn thay đổi cán cân lực lượng tại Trung Đông. Phát biểu của ông Putin phù hợp với những tin tức truyền thông Nga hồi tuần trước rằng Moscow chưa cung cấp các phi đạn địa đối không S-300 cho Damascus và không thể chuyển giao hệ thống này trong năm nay. Những phát biểu của Nga mâu thuẫn với phát biểu của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Al-Manar của nhóm đấu tranh Hồi giáo Hezbollah, trong đó ông ám chỉ rằng Moscow đã giao một số phi đạn cho Syria. Trong khi ông Putin nói thỏa thuận giao phi đạn cho Syria không đi ngược với luật pháp quốc tế, ông nói thêm rằng cho tới giờ, Nga chưa thi hành hợp đồng bán vũ khí cho Syria. Hoa Kỳ và Israel đã khuyến cáo Nga đừng nên giao các phi đạn ấy cho Syria. Việc này nếu diễn ra sẽ tăng đáng kể khả năng phòng không của Syria.
Trung Quốc đánh dấu năm thứ 24, cuộc đàn áp đẫm máu Tiananmen giữa các biện pháp an ninh chặt chẽ tại Bắc Kinh và kiểm duyệt gắt gao Internet. Nhà cầm quyền mỗi năm đều ra sức ngăn ngừa những hoạt động tưởng niệm và cấm thảo luận công khai việc dùng quân đội đàn áp tàn bạo vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, chấm dứt những cuộc biểu tình đòi dân chủ kéo dài nhiều tuần lễ. Hôm thứ Sáu, cảnh sát được bố trí tại quảng trường Tiananmen và những khu vực trọng yếu khác để phòng ngừa những cuộc biểu tình có thể xảy ra. Nhiều nhà hoạt động đã bị giam giữ tại gia hay bị theo dõi chặt chẽ trong thời gian dẫn đến ngày kỷ niệm nhạy cảm này. Nhân viên kiểm duyệt của chính phủ cũng tích cực hoạt động để lọc bỏ các tin tức liên quan đến Tiananmen trên các mạng xã hội. Trên trang mạng Sina Weibo được ưa chuộng của Trung Quốc, việc tìm kiếm những từ có liên quan đến Tiananmen đều bị ngăn chặn. Trang này cũng gỡ bỏ một biểu tượng là đèn cầy được nhiều người sử dụng trong các buổi lễ tưởng niệm trong không gian ảo. Để tránh những hạn chế này, nhiều người Trung Quốc thay vào đó đã đưa lên mạng hình ảnh của đèn cầy hay đề cập một cách mỉa mai đến ngày 35 tháng 5 hơn là dùng ngày 4 tháng 6. Việc tìm kiếm cụm từ này trên mạng cũng bị ngăn chặn. Những người khác khuyến khích người dân mặc trang phục màu đen như là một biểu tượng để tang các nạn nhân của biến cố Tiananmen. Đã 24 năm kể từ khi quân đội Trung Quốc được xe tăng yểm trợ tiến vào quảng trường để dẹp tan một cuộc biểu tình do sinh viên dẫn đầu tại Tiananmen. Việc đàn áp này bị toàn thế giới lên án và số người thiệt mạng từ vài trăm lên đến vài ngàn. Trung Quốc vẫn xem biến cố này là một vụ bạo loạn phản cách mạng và chưa bao giờ công nhận sai lầm trong việc xử lý vụ nổi dậy. Trung Quốc cũng chưa bao giờ tiết lộ con số tử vong chính thức hay những chi tiết khác về vụ đàn áp. Việc này cũng không được truyền thông nhà nước loan tải. Cuối tháng qua, Bộ Ngoại giao Mỹ lại kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt quấy rầy những người tham dự cuộc biểu tình và cho biết rõ đầy đủ chi tiết những người bị giết, bị bắt giữ hay mất tích.
Các hình ảnh vệ tinh cho thấy là Bắc Triều Tiên chỉ cần thêm 1 hay 2 tháng nữa là có thể thái khởi động một lò phản ứng hạt nhân có khả năng sản xuất plutonium thiết yếu cho chương trình vũ khí hạt nhân của họ. Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins nói rằng những hình ảnh mà viện này công bố hôm qua cho thấy là có tiến bộ đáng kể tại địa điểm hạt nhân Yongbyon, kể cả công trình xây một lò phản ứng sử dụng khí đốt và chì có công suất 5 MW. Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều Tiên nói rằng cơ sở hạt nhân Yongbyon từng hoạt động một thời, có thể sản xuất khoảng 6 kg plutonium một năm để có thể sử dụng trong việc chế tạo các vũ khí hạt nhân. Số lượng vừa kể được tin là đủ để sản xuất một hoặc hai quả bom hạt nhân. Tuy nhiên, phúc trình này khuyến cáo rằng tình trạng thiếu thanh nhiên liệu có thể trì hoãn một kế hoạch như vậy. Nói chuyện với VOA, ông David Straub thuộc chương trình Triều Tiên học của Đại học Stanford nhận định rằng phúc trình vừa kể là chính xác nhất có thể trong điều kiện không có chuyên gia tại hiện trường.
One of the difficulties, of course, is that the North Koreans are very good at deception.
Ông nói, một trong những khó khăn là người Bắc Triều Tiên rất khôn khéo trong mánh khóe lừa bịp người khác, cho nên chúng ta không thể tin hoàn toàn vào tình trạng hiện hữu. Như chính các nhà phân tích đã lưu ý, có một số khía cạnh, kể cả những việc làm bên trong các tòa nhà mà họ không trông thấy và thực sự không thể nào ước lượng. Tháng 4 năm nay, Bình Nhưỡng loan báo họ sẽ bắt đầu khởi động lại lò phản ứng Yongbyon. Cơ sở này đã đóng cửa hồi năm 2007 như một phần trong các nỗ lực của miền Bắc để thực hiện kế hoạch phi hạt nhân hóa được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Người ta tin rằng Bình Nhưỡng hiện có đủ plutonium để có thể chế tạo tới 8 quả bom hạt nhân. Giới phân tích cũng nghi là miền Bắc đang sản xuất nhiên liệu để chế tạo bom nguyên tử bằng chất uranium.
Thưa quý vị, một số nhân vật bất đồng chính kiến Trung Quốc nổi tiếng và các nhà tranh đấu nhân quyền đã kêu gọi Hoa Kỳ có lập trường cứng rắn hơn đối với những vụ đàn áp nhân quyền đang tiếp diễn ở Trung Quốc. Lời kêu gọi đó được đưa ra hôm thứ Hai tại một cuộc điều trần ở Quốc hội Mỹ để đánh dấu kỷ niệm 24 năm ngày xảy ra vụ thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Cindy Sen của đài chúng tôi gửi về từ Điện Capitol.
Vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 6 năm 1989, quân đội Trung Quốc đã nổ súng bắn vào những người biểu tình không vũ trang ở bên trong và xung quanh quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh và dùng xe tăng cán chết nhiều người khác, gây tử vong cho hàng trăm người. Nhiều người trên khắp thế giới cho tới nay vẫn còn nhớ bức hình chụp một thanh niên dũng cảm mặc áo sơ mi trắng đứng chặn đầu xe tăng. Sau vụ thảm sát, chính phủ Trung Quốc đã bắt giữ hàng ngàn người và bỏ tù họ về tội gọi là phản cách mạng. Dân biểu Chris Smith thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện tiểu bang New Jersey, nói rằng điều không may là biến cố đó chẳng phải là một sự kiện xảy ra một lần, mà nạn bách hại ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn cho tới ngày hôm nay.
China today is the torture capital of the world, and victims include religious believers.
Trung Quốc ngày nay là thủ đô tra tấn của thế giới. Nạn nhân của họ bao gồm những tín đồ của các tôn giáo, những người thuộc các sắc dân thiểu số, những người bênh vực cho nhân quyền như ông Trần Quang Thành, ông Cao Trí Thịnh và những người bất đồng chính kiến.
Trung Quốc bác bỏ những cáo giác vi phạm nhân quyền và nói rằng những sự việc xảy ra cách đây 24 năm là một vụ bạo loạn phản cách mạng. Một số người sống sót sau vụ thảm sát và đang định cư ở Mỹ đã tham dự một cuộc điều trần của tiểu ban đối ngoại Hạ viện Mỹ hôm thứ Hai, trong đó có ông Ngụy Kinh Sinh, bà Xài Linh và ông Dương Kiến Lợi. Ông Dương Kiến Lợi nói rằng cuộc điều trần diễn ra rất đúng lúc vì chỉ còn vài ngày nữa là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại California.
This is a crucial moment to signal to the leadership of China.
Đây là một thời điểm vô cùng quan trọng để gửi đi một tín hiệu cho giới lãnh đạo Trung Quốc biết rằng phẩm chất của mối quan hệ với Hoa Kỳ phần lớn là tùy thuộc vào cách thức mà họ đối xử với người dân của nước họ.
Ông Dương Kiến Lợi cho rằng nếu Tổng thống Obama không đề cập tới vấn đề vi phạm nhân quyền thì điều đó sẽ đánh đi một thông điệp mạnh mẽ là chính phủ Trung Quốc có thể tiếp tục chính sách đàn áp những người bất đồng chính kiến. Bà Sophie Richardson của tổ chức Human Rights Watch cũng kêu gọi Tổng thống Obama lên tiếng để bênh vực nhân quyền. Bà tố cáo chính phủ Trung Quốc tìm cách loại bỏ vụ thảm sát Thiên An Môn ra khỏi các cuốn sách về lịch sử. Bà kêu gọi các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc hãy thừa nhận vụ thảm sát và để cho gia đình của những người bị giết hại và bị bỏ tù trong vụ này được tự do cử hành những buổi lễ tưởng nhớ tới biến cố này.
Thưa Quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Truyền thông Việt Nam đả kích người biểu tình chống Trung Quốc. Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội hôm qua phát sóng một bản tin ngắn, trong đó lên án những người biểu tình chống Trung Quốc là kích động, gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng tới hoạt động chung của khu vực. Cơ quan báo chí trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng diện tích, bầu không khí vốn thanh bình yên ả xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã bị xáo trộn bởi một số người tụ tập trái phép. Trả lời VOA Việt ngữ hôm 4 tháng 6 từ Hà Nội, blogger Lê Anh Hùng, một người xuống đường hôm 2 tháng 6, cho biết những người biểu tình chống Trung Quốc đã quen với những cáo buộc như vậy.
Các cơ quan truyền thông của nhà nước thôi, họ thường xuyên là bôi nhỏ vu vạ những người biểu tình, những người đã buộc phải lên tiếng trước cái sự gia tăng những hành động xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Và chúng tôi cũng chẳng lại gì, thì không chỉ là đài truyền hình Hà Nội mà thậm chí là cả đài truyền hình Việt Nam, họ luôn dành cho những người như chúng tôi những lời lẽ miệt thị và chẳng hay ho gì.
Khoảng hơn 100 người đã tham gia cuộc biểu tình ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, ở trung tâm thủ đô Hà Nội, mà những người tổ chức nói là để phản đối Trung Quốc gây hấn và xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Những người biểu tình mang theo các biểu ngữ như công lý và hòa bình trên Biển Đông hay phản đối đường chiến đoạn của Trung Quốc. Cuộc xuống đường này đã nhanh chóng bị lực lượng an ninh giải tán và tin cho hay có nhiều người bị bắt giữ. Trong khi đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cho rằng những người xuống đường dùng cái cớ nghe có vẻ chính đáng là yêu nước chống Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông. Tuy nhiên, trong bản tin của đài này không có phần ý kiến của những người tham gia biểu tình mà chỉ dẫn lời một số cán bộ hưu trí. Một trong số những người được phỏng vấn lên tiếng yêu cầu thành phố xử phạt những người tham gia biểu tình. Blogger Hùng cho biết anh và những người biểu tình khác cảm thấy bị xúc phạm.
Đương nhiên là chúng tôi cảm thấy xúc phạm, cảm thấy bất bình và tất nhiên là kèm theo cảm một nỗi đau ở trong lòng nữa, bởi vì chúng ta không chỉ là đứng được một Trung Quốc đang trỗi dậy, đang tỏ ra ngày càng hung hăng trên Biển Đông, mà chúng ta đang đứng được một chính phủ ngày càng tỏ ra bất lực và thậm chí là con hùa theo dòng điều của ngoại bang, tức là Việt Nam không những là đang đứng được hòa xâm lăng mà còn là cả kẻ thù ở ngay bên trong chúng ta nữa. Đáng tiếc là chính phủ đang ngày càng cho thấy là họ ngày càng rời xa cái nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nguyện vọng cũng như là ý chí quật cường của nhân dân trong cái việc bảo vệ tổ quốc.
Đây không phải là lần đầu tiên một cơ quan truyền thông nhà nước lên tiếng chỉ trích những người tham gia biểu tình. Trong một cuộc phỏng vấn trước khi diễn ra cuộc biểu tình hôm 2 tháng 6, blogger Nguyễn Lân Thắng nói với VOA Việt ngữ rằng chính quyền đã dại dột khi chấn áp các cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc. Ông Thắng nói các cuộc biểu tình đó hoàn toàn bắt nguồn từ lòng yêu tổ quốc, những tình cảm rất là thiêng liêng của người dân. Chính quyền Việt Nam thời gian qua cũng đã nhiều lần lên tiếng phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông.
Vì sao luật sư Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực? Gia đình luật sư bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ cho biết ông đã tuyệt thực nhiều ngày để phản đối cách hành xử của cán bộ trại giam đối với mình. Bà Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của ông Vũ, cho VOA Việt ngữ biết bà vào thăm chồng hôm 1 tháng 6.
Cái hôm đó là đã là ngày thứ 6 anh ấy tuyệt thực rồi. Thì sức khỏe của anh ấy thì thật sự mà nói thì là kém, bởi cái da mặt bủng beo mà cái môi thâm mà cái miệng nó trắng bần bợt ra ấy ạ. Thoát xa lắm ạ.
Bà Hà cho biết ông Vũ đã gửi thư cho giám thị trại giam hôm 12 tháng 5 yêu cầu trả lời và giải quyết các đơn tố cáo, và nếu sau 2 tuần không trả lời, ông sẽ tuyệt thực. Theo vợ ông Vũ, ông buộc phải tuyệt thực để phản đối các hành vi vi phạm pháp luật của lãnh đạo trại giam.
Một số những cái đồ dùng thiết yếu của anh ấy không thuộc danh mục cấm ấy, thì gia đình gửi vào không được nhận. Thế rồi thì là những cái thư tín mà anh ấy gửi ra cho gia đình trong cái dịp Tết từ mùng 8 tháng 3 thì cũng không được chuyển cho gia đình. Thế rồi thì cái ngày tiêu chuẩn, hay nói đúng hơn thì là cái quyền được gặp vợ ở phòng riêng không quá 24 giờ thì cũng không bao giờ cho anh ấy được gặp vợ như thế cả.
Luật sư Hà cho biết ông Vũ đã nhiều lần gửi đơn thư cho cả Bộ trưởng Công an và Chủ tịch nước để đòi hỏi quyền lợi chính đáng nhưng không nhận được hồi âm nào cả. Luật sư Hà cho biết ông Vũ còn tố cáo một cán bộ trại giam cố ý hãm hại ông.
Cái hồi mà mùa rét ấy là buổi sáng ấy, là họ cứ để ông ấy đến trực và ông ấy mở cửa toang luồng ra để cho gió nó lùa, mà ông Vũ nhà tôi thì rời ở đấy rất là lạnh, rời ở trong ấy rất là lạnh, mà anh ấy thì lại bị và từ trước đấy thì bản thân anh đã bị cái bệnh gọi là tim bẩm sinh lúc nhỏ rồi, nhưng mà vào đấy thì anh lại bị đau nửa đầu bên trái, rồi huyết áp rất là cao, cao lên cao xuống là nó không có ổn định, đau nửa đầu bên trái rồi là tê tay rồi bị bệnh gút, rất là nhiều thứ bệnh. Nhưng mà sáng ngày ra là họ đến, họ cứ toàn cửa ra để cho gió nó lùa vào ông Vũ, và nó có những cái lời nói thái độ đe dọa anh ấy.
Cho tới cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ tối 4 tháng 6, bà Hà cho biết bà chưa nhận được tin tức gì từ trại giam.
Cho đến giờ này tôi nghĩ là cũng chưa có một cái động thái gì. Cho từ tới giờ phút này thì theo như tôi hiểu thì là như thế, là bởi vì là từ hôm 1 tháng 6 đến nay thì tôi cũng chưa được vào nữa. Cho nên là tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi theo như cá nhân tôi nghĩ thì cũng chưa được cái gì. Bởi vì nếu mà anh ấy mà đã được người ta mà thấy là cái phải tôn trọng cái quyền mà được pháp luật bảo hộ đối với anh ấy thì họ đã phải thay đổi. Bởi vì nếu mà ngày hôm nay tôi chưa nhận được một cái thông tin gì về cái chuyện anh ấy là đã dừng tuyệt thực thì có nghĩa là tôi nghĩ là anh ấy chưa được đáp ứng những cái đòi hỏi chính đáng của anh ấy.
Hồi năm 2011, ông Vũ bị kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước sau khi bị bắt giam năm 2010. Bà Hà cho biết ngày mai, tức 5 tháng 6, bà sẽ tới thăm ông Vũ tại trại giam số 5 ở tỉnh Thanh Hóa.
Thông tin để tiến bộ.
Thưa quý thính giả, khoảng 60 nước đã ký kết hiệp ước mua bán vũ khí tại Liên Hiệp Quốc. Theo tường thuật do thông tin viên Margaret Bershier của đài VOA tại New York, thì đây là hiệp định quốc tế đầu tiên dành cho việc quản lý công cuộc mua bán vũ khí quy ước trên thế giới. Mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Các nhà hoạt động cho biết hơn nửa triệu người trên thế giới bị giết chết mỗi năm bởi những vụ bạo động võ trang. Họ hy vọng rằng con số vừa kể có thể giảm bớt qua việc thực thi các tiêu chuẩn quốc tế về mua bán vũ khí. Bà Anna McDonald, người đứng đầu chương trình kiểm soát vũ khí của tổ chức Oxfam, nói rằng hiệp ước này cũng giúp cho những vụ mua bán khí giới có tính chất minh bạch nhiều hơn.
Thế giới đã đoàn kết với nhau và nói đủ rồi với những tay môi giới vũ khí bất lương, những kẻ độc tài và những người chà đạp nhân quyền. Chúng tôi có một thông điệp rõ ràng cho những người đó. Thời kỳ mà các ông có thể tiếp cận khí giới và đạn dược một cách dễ dàng đã chấm dứt. Thế giới đang theo dõi và thế giới sẽ buộc các ông phải chịu trách nhiệm.
Hồi tháng 4, trong một cuộc biểu quyết với kết quả 154 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 22 phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã phê chuẩn hiệp ước mua bán vũ khí. Chỉ có Syria, Iran và Bắc Triều Tiên bỏ phiếu chống. Sau các cuộc thương thuyết kéo dài 10 năm, hiệp ước này sẽ trở thành một phần của luật pháp quốc tế và bắt đầu có hiệu lực trong vòng 90 ngày sau khi có 50 nước ký kết và phê chuẩn. Bà McDonald cho biết quá trình này có thể mất khoảng 2 năm. Trong số các nước ký kết hiệp ước, có một số nước là những nước cung ứng vũ khí nhiều nhất thế giới, trong đó có Anh, Pháp và Đức. Thứ trưởng Ngoại giao Anh, ông Alistair Burt, đã thay mặt chính phủ ký kết hiệp ước. Ông nói rằng nhờ có hiệp ước này mà thế giới sẽ an toàn hơn.
It's a historic day for the UN and for those involved in international arms control because this treaty once.
Đây là một ngày lịch sử đối với Liên Hiệp Quốc và đối với những người liên hệ tới các hoạt động kiểm soát vũ khí quốc tế. Bởi vì sau khi được ký kết, phê chuẩn và chấp hành, hiệp ước này sẽ tạo ra một sự khác biệt đối với sự cung ứng vũ khí cho những tình huống mà vũ khí có thể đưa tới những vụ vi phạm nhân quyền hoặc vi phạm luật lệ nhân đạo quốc tế.
Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ nằm trong số những nước đã không ký kết hiệp ước này hôm thứ Hai. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, chính phủ của Tổng thống Barack Obama sẽ ký kết hiệp ước ngay sau khi văn kiện này được dịch sang tất cả các ngôn ngữ chính thức của Liên Hiệp Quốc. Theo dự liệu, quá trình này sẽ mất chừng 3 tháng. Sau đó, hiệp ước sẽ được trình cho Thượng viện để xin phê chuẩn. Và theo dự kiến, các tổ chức ở Mỹ chuyên tranh đấu cho quyền sở hữu súng ống sẽ ra sức vận động để ngăn không cho hiệp ước được phê chuẩn. Ông Brian Wood, người đứng đầu chương trình kiểm soát vũ khí và nhân quyền của Hội Ân xá Quốc tế, cho biết sự ký kết sẽ khuyến khích các nước khác tham gia hiệp ước.
If the United States is the biggest arms exporting country in the world,
Hoa Kỳ là nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Nếu họ nắm lấy thời cơ và dấn bước đi đầu, quý vị sẽ thấy hầu như tất cả các nước khác sẽ đi theo.
Kim ngạch mua bán vũ khí toàn cầu mỗi năm lên tới 85 tỷ đô la. Qua việc ký kết hiệp ước này, các nước đồng ý quản lý mọi hoạt động, chuyển giao của tất cả các loại vũ khí quy ước, đạn dược cùng với các loại linh kiện, phụ kiện. Họ cũng đồng ý không xuất khẩu những sản phẩm này tới những nơi mà chúng có thể được dùng để phạm tội ác chiến tranh, diệt chủng hoặc tấn công thường dân. Đồng thời, hiệp ước này cũng bảo vệ những hoạt động mua bán hợp pháp, cho phép các nước tiếp cận và thủ đắc những loại khí giới để tự vệ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký một số thỏa thuận mậu dịch quan trọng với Costa Rica khi ông tiếp tục đi thăm châu Mỹ Latin trong tuần này. Sau khi gặp Tổng thống Laura Chinchilla tại San Jose vào ngày thứ Hai, ông Tập nói mối quan hệ của Bắc Kinh với Costa Rica có thể trở thành một kiểu mẫu hợp tác giữa các quốc gia khác nhau về tầm vóc cũng như điều kiện quốc gia. Costa Rica là quốc gia Trung Mỹ duy nhất có quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh thay vì với Đài Loan. Để đáp lại, Trung Quốc đã tưởng thưởng cho Costa Rica một số các thỏa thuận mậu dịch có lợi và những đặc quyền ngoại giao. Trong số 9 thỏa thuận được ký ngày thứ Hai, có một khoản tín dụng 900 triệu đô la giúp nâng cấp một nhà máy lọc dầu ngoài khơi bờ biển Caribe của Costa Rica. Bắc Kinh cũng cho vay để giúp cải tiến đường xá Costa Rica, các xe chuyên chở công cộng và xây một trường cảnh sát mới. Ông Tập Cận Bình đến San Jose tiếp theo 3 ngày dừng chân tại quốc gia dầu mỏ Trinidad và Tobago. Ngày hôm nay, ông Tập Cận Bình sẽ đi thăm Mexico, nơi ông định tìm cách tăng việc xuất khẩu hàng hóa nước này sang Trung Quốc. Vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy, ông sẽ gặp Tổng thống Barack Obama tại một cuộc họp thượng đỉnh không chính thức tại bang California, miền Tây nước Mỹ.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tán đồng các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran nhắm vào đồng Rial, tức là đơn vị tiền tệ, vốn đã không ổn định của Iran. Tòa Bạch Ốc cho hay là Hoa Kỳ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng nước ngoài và các bên khác cố ý mua hay bán đồng Rial với số lượng lớn. Chính phủ Mỹ còn áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những ngân hàng có tài khoản lớn bằng đồng Rial. Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ trừng phạt những cá nhân bán các linh kiện mà Iran có thể sử dụng để chế tạo xe hơi, xe tải và các loại xe khác, và những người cung cấp hỗ trợ vật chất cho các giới chức Iran đang là đối tượng của các biện pháp cấm vận trước đây của Mỹ.
Quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.